Phụ lục. Tiểu sử của Pháp sư Cưu Ma La Thập, 344-413. Kinh Kim Cương trước sau có đến 6 bản dịch, từ Phạn Văn ra Hán Văn, song chỉ có bản dịch của Ngài La Thập là được lưu hành phổ biến nhất. Bản dịch quốc ngữ đây cũng dịch từ bản dịch Hán Văn của Ngài La Thập, để chúng ta cùng tưởng nhớ đến một bậc tiền bối đã có những đóng góp lớn lao cho quá trình Hoằng Dương Chánh Pháp. Chúng tôi xin ghi trình sơ lược tiểu sử của Ngài La Thập. Tiểu sử Ngài có đôi chỗ sách xưa chép khác nhau, song chỉ là những tiểu tiết không đáng kể. Pháp sư Cưu Ma La Thập Kumakajiva là con của ông Cưu Ma Diêm, một vị đại thần nước Thiên Trúc. Khi sắp được tiến cử làm tể tướng, Cưu Ma Diêm từ chức và xuất gia. Ông đi qua Đông An, đến nước Quy Tư, nay là vùng biên địa tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Được vua nước này đón về làm quốc sư và ép gả em gái cho. Bà này sinh ra Cưu Ma La Thập năm 344. Cưu Ma, họ Hán dịch gọi là Đồng, La Thập tên Hán dịch là Thọ. Đồng Thọ có nghĩa là em bé có phong độ một cụ già. 7 tuổi xuất gia theo mẹ, tiếp cận kinh điển Phật giáo, trở thành thần đồng, học một biết 10. Một hôm theo mẹ lên chùa, thấy một cái bát to bằng đồng, La Thập bưng đội lên đầu một cách dễ dàng, liền nghĩ: cái bát to nặng như thế, ta nhỏ yếu mà sao có thể bưng đội lên đầu được ngay. Cái bát rơi xuống, La Thập bưng lên đội lại, nhưng ráng sức mấy cũng không bưng nổi. La Thập mới giác ngộ rằng vạn pháp duy tâm. Một khi đem tâm phàm tục phân biệt, tức là đã có tư lường, vọng tưởng nặng nhẹ thì cất lên không nổi. Tất cả cảnh giới đều do vọng tưởng mà có sai biệt. Tâm sinh thì pháp sinh, tâm diệt thì pháp diệt. Có một vị La Hán nói với mẹ ngài rằng: nếu đến năm 35 tuổi mà không phá giới thì ngài sẽ là một vị nhân thiên đạo sư, giáo hóa vô lượng chúng sinh, và còn qua Trung Quốc để hoằng dương Phật pháp nữa. 10 tuổi, ngài theo mẹ qua nước Kế Tấn xuất gia, làm đệ tử sư Bàn Đầu Đạt Đa tu học tiểu thừa. Năm 12 tuổi, lại theo mẹ trở về Quy Tư. Bấy giờ, ngài đã thông suốt giáo nghĩa tiểu thừa và kinh luận ngoại đạo. Sư tăng thời ấy đa số chịu ảnh hưởng của ngoại đạo, mà ngài thì phóng khoáng tự do, nên ít người tương đắc với ngài. Nhân gặp sư Toya Litoma, một cao tăng chuyên hoằng dương pháp đại thừa, ngài tôn thờ và từ ấy tu học đại thừa. Ít lâu sau, mẹ ngài trở về Thiên Trúc tu hành chứng tam quả. Ngài thì ở lại Quy Tư. Lúc từ giả, mẹ ngài kể lại lời tiên đoán của vị La Hán trước kia và khuyên ngài phải hết lòng với chánh pháp, cố gắng qua Trung Quốc truyền bá đạo Phật. Ngài hứa sẽ y lời mẹ dạy. Thời gian ở lại Quy Tư, ngài nghiên cứu sâu kinh luận đại thừa, tranh luận với ngoại đạo. Sư Bàn Đầu Đạt Đa nghe tiếng tìm đến đàm đạo với ngài hơn một tháng trường, rồi cũng chuyển qua đại thừa. Vị thầy cũ nói: tôi là thầy tiểu thừa, còn hòa thượng mà hòa thượng là thầy đại thừa của tôi. Thuở ấy Trung Quốc rối bời, ngoài thì rợ ngũ hồ quấy chiếm bờ cõi, trong thì các nước chư hầu nổi lên tranh giành nhau quyền bính. Phù Kiên, một thủ lãnh chư hầu, đánh bại mấy nước kia, diệt nhà Tấn để lập nên nhà Tần, tức Phù Tần hay Tiền Tần. Một đêm, quan thái sử quan sát thiên tượng, thấy có một ngôi sao lạ hiện ra bên bờ cõi phía Tây, bèn tâu với vua rằng sẽ có một vị đức trí đại nhân từ Ấn Độ qua giúp Trung Quốc chấn hưng nền chính trị. Tần Vương dò hỏi, rồi cử phái đoàn qua Quy Tư thỉnh ngài La Thập về làm quốc sư. Nhưng vua nước Quy Tư cũng giữ ngài La Thập lại làm quốc bảo. Tần Vương sai tướng Lữ Quang đem quân đánh Quy Tư, quyết bắt cho được ngài La Thập đem về. Nhưng về đến Tây Lương, chưa đến kinh đô Trường An, thì được tin Phù Kiên bị Diêu Trành giết. Nhà Diêu Tần, Hậu Tần lập nên từ đó. Lữ Quang chiếm Tây Lương, xưng vương và giữ ngài La Thập. Diêu Trành chết, con là Diêu Hưng nối ngôi, lại cử phái đoàn qua Tây Lương thỉnh ngài La Thập, nhưng cũng không được. Lữ Quang chết, truyền ngôi cho con là Lữ Long. Diêu Hưng đánh bại Lữ Long, thỉnh ngài La Thập về Trường An Tôn làm quốc sư. Bấy giờ là năm 405, ngài La Thập đã 62 tuổi. Lữ Long chỉ thấy ngài là một người đa mưu túc trí, thông cả môn chiêm tinh, bói toán, nên dùng ngài làm cố vấn trong việc triều đình. Còn Diệu Hưng vốn mộ đạo, nên trọng dụng ngài trong công cuộc truyền đạo hoằng pháp. Ngài dịch trước sau có đến 98 bộ kinh, luật, luận, nổi tiếng nhất là Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cương, Kinh Duy Ma, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Bảo Tích, Kinh Phạm Võng, Đại Trí Độ Luận, Trung Quán Luận, v.v. Việc phiên dịch Kinh Phật ở Trung Quốc chưa có lúc nào hơn lúc đó. Trước thời ngài La Thập, đã có một số ít kinh luận Phật giáo được dịch từ tiếng Phạn ra Hán văn, nhưng văn dịch thô vụng, ngay những nghĩa lý thông thường mà cũng không bày tỏ ra được. Vì vậy mà ít người muốn xem, hàng nho sĩ coi thường Phật Pháp. Ngài La Thập thường nói về sư Duệ, sư Triệu trong nhóm dịch kinh của ngài rằng: kinh tiếng Phạn của Thiên Trúc, Ấn Độ xưa, lời văn có vần có điệu, tụng lên nghe dễ cảm dễ nhớ. Nay dịch ra Hán văn, nếu bỏ mất âm điệu, dù có lột trọn được nghĩa lý mà thể văn ngăn cách, thì khác nào mớm cơm cho người khác. Cơm mất hết mùi vị, người ăn chỉ muốn nôn thôi. Khi dịch một bộ kinh nào, trước hết ngài nghiên cứu nắm vững toàn bộ tôn chỉ của kinh, xem xét nghĩa lý từng câu từng chữ. Nếu cần, ngài thanh lọc bớt những chi tiết rườm rà và sắp xếp lại vài chỗ cho thông mạch lạc. Sau đó chọn lựa từ ngữ cho chính xác và chăm sóc bút pháp. Nhờ vậy, bản dịch nào cũng trưng diễn rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa của đạo lý, đồng thời giữ được âm điệu của nguyên văn. Vua Diệu Hưng thấy ngài dịch kinh thuyết pháp hay quá, ngài nói thông thạo tiếng Hoa, muốn lưu truyền hạt giống pháp, ép ngài sống chung với 10 hàng kỹ nữ và cất nhà cho ngài ở riêng ngoài tăng phường. Từ đó, mỗi lần thuyết pháp, ngài đều nói trước: ví như trong bùn nhơ sinh ra hoa sen, chỉ nên lấy hoa sen chứ đừng lấy bùn. Đối với những người thấy ngài sống chung với phụ nữ nên tỏ vẻ nghi ngờ, ngài cầm một nắm kim giơ lên và nói: các ngươi có thể nuốt được kim chăng? Nếu chưa nuốt được thì đừng có bắt chước ta. Xem đó có thể biết ngài La Thập vì cứu cánh Hoằng Dương Phật Pháp mà bất đắc dĩ tạm thị hiện tùy duyên, chứ thật ra ở nơi bùn nhơ mà không nhiễm bùn. Phàm phu chúng ta nếu cứ theo tướng trạng bên ngoài mà nhận xét, mà đánh giá một vị Bồ Tát thì nhất định sai lầm. Lúc sắp nhập diệt, ngài nói với các đệ tử rằng: ta còn ám muội mà được vua giao phó trọng trách dịch kinh, ta đã cố gắng hết sức. Nếu các bản kinh ta phiên dịch không sai lầm, thì sau khi hỏa thiêu, lưỡi ta không bị cháy. Quả nhiên, lưỡi ngài vẫn y nguyên sau khi toàn xác thân đã cháy ra tro. Ngài tịch tại kinh đô Trường An năm Quý Sửu 413, thọ 70 tuổi. Xá lợi của ngài được tôn trí trong một bảo tháp, trên có khắc hàng chữ: Diêu Tần Tam Tạng Cưu Ma La Thập Xá Lợi Tháp, tại chùa Thảo Đường, tỉnh Tây An, Trung Quốc. Năm 2004, Phật giáo Trung Quốc có làm lễ kỷ niệm 1660 năm ngày khánh đản của ngài.
Hỡi nhân gian muôn loài, không còn khổ
Sách nói được thực hiện bởi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, ban sách nói Chùa Giác Ngộ. Chủ nhiệm Thượng tọa Thích Nhật Từ, phụ trách kỹ thuật Ngộ Tiến Thành, Giác Thanh Niệm. Mời quý vị truy cập website chuagiacngộ.com để nghe các tác phẩm khác.